Vũ Thần, chương 1146, Thần Long sắp xếp, góc truyện audio.com, đám mây đen như bôn trì, thỉnh thoảng từng đạo lôi quang lóe lên chói mắt. Đám hơi nước xung quanh theo đó như mưa bắn tung tóe. Từng giọt hơi nước trong đám mây như mũi tên tràn đầy lực lượng bắn về phía mọi người. Cũng may những người tiến vào đây đều cẩn thận ngưng tụ lực lượng, bởi thế trước công kích của đám hơi nước này bọn họ không chút ảnh hưởng. Nếu không với lực lượng ẩn chứa trong hơi nước mặc dù không thể đả thương họ nhưng khiến họ chật vật là chuyện hiển nhiên. Cái mũi nhỏ của Bảo Trư không ngừng chun lên, sau khi tiến vào hoàn cảnh ác liệt này, ngay cả nó cũng không thể cảm nhận rõ ràng vị trí của hai khỏa lôi chấn tử. Hạ Nhất Minh cùng Viên Lễ Huân sóng vai tiến tới, quanh người họ một đạo hàn khí mãnh liệt bao phủ. Đám hơi nước kia khi đụng bức tường khí này nhất thời ngưng tụ thành băng, theo sau rụng xuống. Đây chính là uy lực băng hệ thần khí băng lăng kính. Được thần khí này bảo vệ, Hạ Nhất Minh căn bản không cần chú ý tới sự công kích của đám mây. Nhất Minh, nơi này có người bố trí thiên địa chi uy sao? Viên Lễ Huân nhẹ giọng hỏi. Đúng, Hạ Nhất Minh kiên định nói. Hắn bị người dùng hai khỏa lôi chấn tử dẫn dắt tới đây, nếu nói sau lưng không có người sắp xếp đánh chết hắn cũng không tin. Chỉ là lúc này trong đầu Hạ Nhất Minh không chút lo lắng, ngược lại vì sự sắp xếp tỉ mỉ của người kia mà bi ai không thôi. Người này cho dù sắp xếp xảo diệu nhưng tuyệt đối không nghĩ số lượng thần đạo cường giả đông đúc tới vậy. Nếu tính cả Bách Linh Bát chẳng khác nào 9 vị thần đạo cường giả. Huống hồ trong đó còn 3 vị ngụy thần cảnh cường giả cùng 2 đầu thần thú. Lực lượng khổng lồ như vậy bất luận trong đám mây ẩn giấu nguy hiểm gì lực lượng của họ cũng đủ quét sạch tất cả. Một tiếng huýt gió đột nhiên từ phía trước truyền lại, Hạ Nhất Minh trong lòng chấn động, hắn biết Ngao Mẫn Hành cùng vị cường giả ẩn trong mây kia giao chiến. Ngao Mẫn Hành là người đi đầu, vị này xưng hào đệ nhất ngụy thần cảnh cường giả nhân tộc, thực lực cường đại tuyệt đối xếp hàng đầu. Trong tay lão là thần khí ngũ hành hoàn, ngũ sắc quang mang vờn quanh thân thể khi đám hơi nước kia tới gần lập tức biến thành hư vô. Trong ngũ hành lĩnh vực của lão tựa hồ đã hoàn toàn trở thành thế giới độc lập, căn bản không có ngoại lực nào có thể xâm nhập. Bất quá cường giả như vậy lúc này huýt lên giận dữ khiến trong lòng mọi người không khỏi kinh hỉ, tất cả lập tức đề thăng tốc độ. Trong đám mây này tầm nhìn bị hạn chế rất nhiều, cho dù là thần đạo cường giả cũng không ngoại lệ. Bọn họ có thể thông qua ý niệm cảm ứng lẫn nhau, nhưng không thể biết chuyện Ngao Mẫn Hành đang gặp phải. Bất quá chỉ nghe âm thanh của lão cũng biết địch nhân không đơn giản. Đột nhiên trong hư không một mảnh ngũ sắc quang mang bạo phát. Trong mảnh quang mang này, ngay cả mây đen cùng hơi nước cũng biến mất. Trong khu vực này chỉ còn quang mang chói mắt như mặt trời. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến, bọn họ cảm nhận trong luồng quang mang này ẩn giấu lực lượng cường đại. Không chút nghĩ ngợi, mọi người toàn lực lựa chọn lui về phía sau. Bọn họ tận lực tránh né quang mang trùng kích, đồng thời trong lòng không khỏi trầm xuống. Ngao Mẫn Hành rốt cuộc gặp phải địch nhân thế nào khiến lão bất chấp thủ đạo phát ra công pháp liều mạng như vậy. Chỉ giây lát ngũ sắc quang mang biến mất, mảnh mây đen vừa mất đi. Góc truyện audio.com, lập tức được bổ sung, nhưng chuyện khiến mọi người lạnh lẽo tới tận xương tủy đã phát sinh. Bọn họ không cảm nhận khí tức Ngao Mẫn Hành, tựa hồ một người sống sờ sờ theo quang mang kia biến mất. Một cỗ hàn khí lạnh lẽo tận lực dâng trào trong lòng tất cả. Mặc dù không chứng kiến khuôn mặt đối phương nhưng bọn họ biết lúc này bộ dạng ai cũng rất khó coi. Ngao Mẫn Hành sau khi ngộ địch không ngờ biến mất, mọi người dựa vào nhau, âm thanh Lưu Mục đột nhiên vang lên, không hẹn mọi người cùng tập trung lại gần lão. Ngao Mẫn Hành mất tích đã gióng lên hồi chuông cảnh báo trong đầu bọn họ. Địch nhân ẩn thân trong đám mây này cường đại tới khó tin. Ngay cả cường giả xưng hào đệ nhất cũng không thể chống đỡ nửa chiêu, bất luận người nào ở đây cũng không thể chống lại. Lưu huynh, nơi này rốt cuộc là ai ẩn nặc? Mã Dự nhẹ giọng hỏi. Vừa rồi mọi người cách nhau khá xa bởi thần đạo cường giả cũng có tôn nghiêm của riêng mình. Nhưng khi cường giả mạnh nhất thần kỳ biến mất, tất cả đã bỏ qua mặt mũi tụ hợp lại. Thể diện hay tính mạng quan trọng hơn, bất luận là ai cũng rõ. Lưu Mục chậm rãi lắc đầu, lão cùng mấy vị lão thần đạo cường giả ánh mắt giao nhau cùng nhìn ra sự sợ hãi không nói thành lời. Đám người Hạ Nhất Minh quen biết Ngao Mẫn Hành không lâu, hơn nữa chưa từng chứng kiến thực lực của lão, bởi vậy không biết được Ngao Mẫn Hành nắm giữ uy vọng ra sao trong đám lão thần đạo cường giả. Vừa rồi bên ngoài Ngao Mẫn Hành mở lời, đông đảo lão thần đạo cường giả lập tức tỏ vẻ nguyện ý tiến vào, hành động thực tế này đã chứng minh địa vị của lão. Bất quá lúc này Ngao Mẫn Hành cứ thế biến mất, đối với đám lão thần đạo cường giả mà nói, đả kích hơn xa đám người Hạ Nhất Minh. Hạ Nhất Minh đảo mắt một vòng, đám mây kia vẫn không thấy cuối. Bất quá hắn mơ hồ cảm giác trong mảnh mây đen này tồn tại khí tức dị thường quen thuộc. Một mảnh ký ức khắc sâu trong đầu chậm rãi mỗi hình ảnh dần hiện ra. Hai mắt khẽ mở, hắn do dự một chút nói. Lưu trưởng lão, với tu vi Ngao huynh trong thiên hạ còn ai có thể một chiêu đả bại? Lưu Mục không chút do dự nói. Không có, không có, Hạ Nhất Minh kéo dài âm thanh. Lưu Mục cười khổ một tiếng, nói. Theo ta được biết quả thật không có. Lão dừng một chút, nói. Hạ trưởng lão còn chưa biết, Ngao huynh sau khi tiến giai ngụy thần cảnh, ngũ hành đại luân hồi chi hoa đã đạt tới cảnh giới hoàn mỹ. Cho dù Lý Áo Ba đặc cùng Lô Khắc liên thủ thi triển quang ám hợp bích cũng chưa chắc là đối thủ. Thần Long thì sao? Hạ Nhất Minh trầm giọng nói. Thân thể Lưu Mục khẽ run lên, kinh ngạc nói. Ngươi hoài nghi Thần Long huynh giở trò. Thần Long trong miệng bọn họ đương nhiên không phải Tây Phương Thần Long Tát Ma Đức, cũng không phải Đông Phương Bạch Long, mà chính là đệ nhất thần thú trong thiên hạ Đông Phương Hắc Long. Hạ Nhất Minh chậm rãi gật đầu, nói. Người có thể triệu tập tầng mây cường đại như vậy trên thế gian không nhiều lắm. Hơn nữa, Hạ Nhất Minh lạnh lùng cười, nói. Ta cũng không tin có người một chiêu đánh chết Ngao huynh. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, vẻ sợ hãi chậm rãi tiêu tán. Một đạo âm thanh từ mảnh mây đen vang lên. Hạ Nhất Minh, người trưởng thành quá nhanh, có thể nhìn ra bố cục ta sắp xếp. Nghe được âm thanh này, tất cả mọi người đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Theo sau tầng mây đen trước mặt họ tách ra, để gocchuyenaudio.com lộ một đầu hắc long uốn lượn. Bên cạnh hắc long, Ngao Mẫn Hành hai tay chắp sau lưng, trên mặt lộ vẻ cười khổ bất đắc dĩ. Hạ Nhất Minh trong lòng thầm kêu xấu hổ, nhìn thấu sắp xếp của thần long không phải hắn kiến thức rộng rãi, mà lúc trước hỏa thiêu xào huyệt tử vong sinh vật hắn nhớ kỹ khí tức kinh khủng của nó. Nguồn, nếu là thần đạo cường giả khác chưa chắc có thể cảm ứng được. Nhưng Hạ Nhất Minh cùng thần long đều nắm giữ ngũ hành thân thể, bởi thế hắn có thể cảm nhận trong tầng mây khí tức đối phương. Thần long đại nhân, ngài dùng lôi chấn tử dẫn hạ mỗ tới đây không biết có gì chỉ giáo. Hạ Nhất Minh nghiêm nghị nói. Thần long hừ lạnh một tiếng, nói. Ta dẫn người tới đây dĩ nhiên muốn thử xem tu vi võ đạo ngươi thế nào. Không ngờ ngươi kéo một đám người tiến vào. Hừ, nhát gan như chuột, sao có thể chiến thắng Tây Phương thần thánh long kỵ sĩ. Tất cả mọi người cả kinh, bất quá Hạ Nhất Minh trong lòng mắng thầm. Đầu thần long này không biết có vấn đề thần kinh hay không. Tạo ra một đám mây kinh khủng như thế, trừ khi hắn là kẻ ngốc mới xông vào một mình. Mã Dự đột nhiên nói. Thần Long huynh, phương Tây đã xuất hiện thần thánh long kỵ sĩ. Chiếc đuôi khủng bố của thần long khẽ đung đưa quạt đám mây đen vô tận này tiêu tán, theo sau âm thanh nó ầm ù vang lên. Ngả Đức Văn không chỉ trở thành thần thánh long kỵ sĩ, chúng còn được trang bị thần khí cường đại hơn, khiến không gian cùng quang minh lĩnh vực hợp nhất. Sắc mặt Hạ Nhất Minh khẽ biến, ban đầu hắn cho rằng chỉ bản thân cùng lôi điện mới có thể dung nhập xí nhiệt lĩnh vực cùng lôi điện, nghĩ không ra đối phương cũng có thể làm được. Đám người Ngao Mẫn Hành cùng Mã Dự sắc mặt khẽ biến, sau khi nghe được tin này hiển nhiên bọn họ cảm thấy không ổn. Thần Long vung cự trảo khủng bố, nói. Các ngươi đi đi, Hạ Nhất Minh cùng Bạch Mã lưu lại. Ngao Mẫn Hành nhìn Thần Long cung tay hành lễ, nói. Đa tạ Thần Long huynh, theo sau lão quay người rời đi. Mọi người nhất thời bừng tỉnh, theo sau làn lượt khom người rời đi. Viên Lễ Huân trần trừ không quyết nhìn Hạ Nhất Minh, bất quá nghe được âm thanh Mưu Tử Long truyền tới tai. Mau đi, Thần Long đại nhân muốn chỉ điểm võ đạo Hạ huynh đệ. Không cần lo, Viên Lễ Huân lúc này trên mặt mới lộ vẻ vui mừng, xoay người rời khỏi tầng mây đen khủng bố. Cách chương.